Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Thưa quý vị thính giả, như thường lệ, hôm nay là thứ năm, ngày 30 tháng 3, 2017, chương trình Chuyện Quê Nhà sẽ đến quý vị với những tiếng nói quen thuộc, luật sư Đinh Thập Bích, nhà báo Hồng Phúc. Hôm nay, do Mai Ly đi vắng, nên chúng tôi là vị trí làm điều hợp chương trình. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt đem đến cho quý vị những tin tức và nhận định về những biến cố tại quê nhà. Bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời ông Hồng Phúc gửi đến quý vị khán giả phần điểm tin sơ lược chuyện quê nhà. Mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, tôi xin trân trọng gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Xin được kính gửi lời chào anh Việt Chi, người điều hành chương trình hôm nay, và xin được kính chào luật sư Đinh Thập Bích. Không biết luật sư đã có trên bàn sóng chưa, thưa anh Việt Chi?
Vâng, xin kính chào ông Việt Chi, chào ông Hồng Quốc, tôi có mặt tôi rồi.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng, chúng tôi xin được rất ngắn gọn về vấn đề là tờ tin quê nhà hôm nay. Và trước hết là chúng ta sẽ có vấn đề là thành nguyện thư của đồng bào ở trong nước để gửi đi lấy chữ ký để mà chuẩn bị gửi qua cho Tổng thống Đài Loan, để nhờ Tổng thống Đài Loan đưa việc này ra để mà giải quyết đối với lại công ty Formosa. Thành nguyện thư ở trong nước cho đến giờ phút này thì đã có được 80.000 chữ ký, chính xác là 78.000 chữ ký. Hôm qua thì chúng tôi mới chỉ kiểm nghiệm được con số có 70.000 thôi, hôm nay thì đã lên tới 78.000. Và sau khi nếu có đầy đủ 100.000 chữ ký thì tổ chức ở trong nước sẽ đưa vấn đề này qua ra Liên Hợp Quốc và đồng thời đưa sang cho Đài Loan để nhờ Đài Loan kiểm soát. Thế ngoài ra thì ở Việt Nam hiện nay người ta mới được thành lập một cái tổ chức mà người ta gọi là Hội đồng Cố vấn Giáo dục. Trong đó thì chủ tịch của cái hội đồng này là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam, và đồng thời có 26 thành viên. Và đây cũng là một trong những nghi ngờ của các giới học giả ở trong nước cho rằng việc này lập ra thì có ý nghĩa và cần thiết cho cái nền giáo dục đang suy thoái ở Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu hội đồng cố vấn này có làm được gì hay không? Bởi vì với cái xã hội chủ nghĩa, cái sự giáo dục thì họ định hướng theo cái xã hội chủ nghĩa của họ, thì những cái con người đào tạo với một cái định hướng xã hội chủ nghĩa thì liệu họ có thể làm gì cho được trong vấn đề tự do sáng tạo của cái kiến thức của con người Việt Nam hay không? Thế ngoài ra, có những cái dấu hiệu lạ lùng nhất ở trong quê nhà hiện nay, đó là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông ta đã làm những việc phá lệ mà có lẽ từ trước đến nay trong ngành ngoại giao ở Việt Nam cũng như quốc tế hiếm khi nào xảy ra. Đó là ông vẫn tỏ ý một cách gần như bán công khai là ông muốn được đi Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump của chính phủ Hoa Kỳ. Và ông có nhắc lại cái việc ngày xưa khi Tổng thống Donald Trump gọi điện thoại thăm ông á, hay là ông gọi chỉ được Tổng thống Trump tiếp thì đúng hơn. Thế rồi ông Trump có hứa là sẽ lúc nào cũng quan tâm và sẵn sàng đón tiếp ông bất cứ ở đâu, ở New York hay là ở Washington. Thì ông đang nhắc lại cái lời đó ở khắp nơi, ở trong Facebook, ở trong phái đoàn danh gia của Hoa Kỳ qua thăm Việt Nam. Đây là một cái việc làm mà chúng tôi thấy nó hạ thấp cái phẩm giá của một người nguyên thủ quốc gia trong cái chuyện muốn viếng thăm một cường quốc. Thật sự mà nói, những chuyện này thường thường Bộ Ngoại giao và những cấp dưới người ta làm trong âm thầm với các tòa đại sứ, chứ người ta không có phải đi rêu rao cái kiểu như ông Đỗ Xuân Phúc. Thì đấy là những cái điểm lạ. Thì phu nhân của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã vừa có một cái buổi trao giải thưởng cho những người phụ nữ can đảm của năm 2017, và trong đó thì có Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ nấm bậc nhất cơ của Việt Nam, một người đàn bà can đảm, bà đã đứng lên trước họng súng lơ lơ của chế độ cộng sản bất chấp để nói lên những chuyện gì đang xảy ra ở trong chính lương tâm của con người, của chính bà, và đồng thời cho hoàn cảnh của xã hội. Vâng, thì đấy là những cái tin sơ lược ngắn gọn thì chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả, và chúng tôi xin được trở lại với anh Việt Chi và luật sư Đinh Thạch Bích ạ.
Dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta xin bước vào phần hồi đồ nghiệp của chương trình Miền Quê Nhà hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là với luật sư, tổ chức đấu tranh trong nước lập một tỉnh miền Tây vũ trường lấy được 1,000 chữ tiếng của nạn nhân của Formosa thì sẽ gửi qua cho tổng thống Đài Loan để yêu cầu nước này can thiệp miền đất của nạn nhân Formosa. Hiện nay thì đã thu được gần 5,000 chữ ký. Đưa luật sư dự đoán sư dùng hành động này đem lại kết quả gì hay không đối với nạn nhân của Formosa ở Việt Nam, thưa luật sư?
Vâng, tôi đã theo dõi vấn đề Formosa này từ cả mấy năm nay rồi, và bây giờ tất cả dư luận trong nước cũng như ngoại quốc đã coi cái vấn đề Formosa là cái tử huyệt của chế độ cộng sản ở Việt Nam bây giờ. Cộng sản Việt Nam rước Formosa vào Việt Nam ở khu chế xuất Vũng Áng, và đã làm bao nhiêu là cái điều mà phá hoại môi trường, chẳng những phá hoại môi trường ở một cái vùng Vũng Áng mà thôi, lại còn ngoài ra các công ty tàu nó sang Việt Nam nó xả thải ra độc khắp, nó phá hoại môi trường Việt Nam toàn diện rồi. Và vấn đề môi trường là một vấn đề quốc tế, không ai có thể nói thì là đây là vấn đề nội bộ của chúng tôi, mình quốc tế không thể can thiệp được. Và hủy hoại môi trường là một cái tội ác phản nhân loại, cho nên các nhà đấu tranh ở Formosa đặt vấn đề đưa công ty Formosa ra quốc tế là một cái nước cờ rất là thông minh và đúng cái xu hướng của xu thế thời đại. Và bây giờ cộng sản ở Việt Nam nó đồng đổ cho tướng đổ cho đồng, nó đưa ra một vài cái con dê tế thần ở tỉnh Quảng Trị nào là võ kim cự này kia này, nó đổ lỗi cho mấy thằng đó và nó xử kỷ luật và phê bình điểm thảo thôi, chứ không có đưa ra pháp luật gì cả. Đó là một cái lối lấp liếm mà rất là thô lỗ của cái chế độ cộng sản. Và cái công ty Formosa là công ty đã nổi tiếng trên thế giới về cái việc xả độc và đã bị đuổi ở ít nhất là 10 nước trên thế giới rồi. Cho nên khi mà đưa vấn đề lấy chữ ký để đưa công ty Formosa này ra quốc hội Đài Loan, này, quốc hội Đài Loan chất vấn chính phủ Đài Loan, thì vấn đề là chưa biết là nó sẽ ngã ngũ cái bản án này như thế nào. Nhưng mà tối thiểu là khi mà công ty Formosa bị quốc hội Đài Loan đưa ra chất vấn ở một cái hearing, thì công ty đã sẽ phải tiết lộ ra là công ty đã vào Việt Nam bằng cách nào, và nó hối lộ cho những tên nào thế nào, thì nó lòi ra cái tội hối lộ, và nó lòi luôn ra cái tội buôn dân bán nước của cái chỗ cầm quyền sản Việt Nam. Cho nên tôi gọi là cái vấn đề Formosa này là cái tử huyết của chế độ. Thành ra chúng ta không đọc vấn đề là kiên đề thắng hay thua, nhưng mà đưa ra cái điều kiện này để lòi ra cái tội buôn dân bán nước, rước ra giặc, rước voi về giày mà thỏ của cái đảng cộng sản ở Việt Nam. Cho nên tôi rất là hoan nghênh cái việc mà lấy chữ ký mà đưa vào, là chứng tỏ là các nhà đấu tranh trong nước rất là thông minh trong cái nước cờ này, đưa ra Đài Loan là nó lòi ra đứa nào là cái đứa giết vào, và nó sẽ lòi ra là cho bu đảng cộng sản nó giết vào, diễn đàn có thể đổ tội cho thằng Hà Tĩnh hay thằng này thằng kia gì cả, và tức là lấy án dùm cho dân tộc Việt Nam là cái tội buôn dân bán nước của đảng cộng sản ở Việt Nam. Vâng, đấy là ý kiến của tôi.
Bây giờ thì thưa ông Hồng Phúc, ông có ý kiến gì thêm trong cái vụ kính nguyện thư để mà gửi cho tổng thống Đài Loan, thưa ông?
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Chi, xin cảm ơn luật sư. Dạ thưa, thì thứ nhất là trước nước thì vỡ bào, cái vụ Formosa đó, nhà cầm quyền nó ăn tiền, nó ngập nước một cái lưới câu rồi, nó không nhả ra được. Thành ra bây giờ nó là nó bao che một cách tối đa cho những cơ quan đầu tư ở ngoại quốc, trong đó Formosa là số một. Bởi vì Formosa là của tiếng là của Đài Loan, nhưng mà thật sự là cũng có cổ phần của tụi tàu đỏ cho nó, chứ không phải là không. Và nói đến quan tài của chúng nó thì chúng nó vô cùng nó sợ. Hôm nay ấy, thì cái vấn đề lấy chi phí đã lên được gần 80 ngàn, và chúng tôi tin rằng con số 100 ngàn chúng ta có thể vượt qua không khó khăn gì cả. Thế thì gần đây đó chúng ta thấy rằng linh mục Nguyễn Hữu Nam, người đã đứng đầu và được tòa giám mục ở Vinh đưa ra để mà lo cái vụ đốc thúc đồng bào đòi đi đòi nợ, đạp đơn khiếu kiện và đã bị đàn áp một cách dã man, nhưng mà rồi không thể nào có thể chúng có bịt miệng người ta được trong chuyện này. Thì linh mục của Nguyễn Nam có cho biết rằng công ty Formosa để xoa giận và vuốt giận người Việt trong cái khoản đó thì họ có đưa ra một số tiền như chúng ta đã biết là 500 triệu đô la để bồi thường cho các cái sự thiệt hại, mặc dầu họ chưa bao giờ có một cái bản tính toán chiết tính cho rõ ràng cái sự thiệt hại nó lên đến bao nhiêu. Họ cứ cầm cái 500 triệu đô la để cho rằng thôi như thế là xong, để rồi họ sẽ tự giải quyết chuyện nội bộ nước Việt Nam, không cần phải bên Formosa không phải quan tâm tới nữa. Và theo linh mục Nguyễn Hữu Nam, Đặng Hữu Nam đó, thì đến ngày hôm nay bọn chúng chỉ mới chi ra khoảng 150 triệu mà thôi, trong số 500 triệu mà công ty Formosa đưa cho họ. Thì bên cạnh đó đó thì chính quyền vẫn tiếp tục để cho nhà máy Formosa tồn tại và bao che cho những cái hiện tượng nước biển và một số khu vực tại miền Trung vừa gần đây, tức là sau cái vụ chết cá ở tại khu vực Formosa đó, thì còn có những chỗ khác cũng bắt đầu cá chết nổi lên bành, và đồng thời chúng đưa ra mượn cớ này cớ nọ để bảo rằng đây là chuyện của thiên nhiên chứ không phải trách nhiệm của cái công ty Formosa. Thế đấy là một sự lấp liếm trắng trợn và thô lỗ nhất của cái gì, chế độ cộng sản Việt Nam mà chúng bênh vực ngoại quốc đến mức tối đa. Thành ra chúng những gì luật sư Bích đã nói thì chúng tôi thấy đã đầy đủ, và ý kiến của chúng tôi chỉ xin được câu chuyện như vậy thôi. Xin được trở lại với anh Việt Chi.
Chị xin thưa với luật sư và ông Hồng Phúc như thế này. Những cái gì mà trên báo chí thì người ta nói rằng công ty Formosa này đó, trên giấy tờ là của Đài Loan, nhưng mà thực tế là của Trung Cộng. Không biết cái điều này nó thực hư ra sao, luật sư và ông Hồng Phúc có thể cho vị trí cũng như khán giả biết thêm ạ.
Thưa lời cái câu hỏi của anh vừa chỉ đưa ra thì chúng tôi nghĩ rằng nó đã có câu trả lời nằm ở trong đó. Thực chất nó là như thế. Hiện nay đó, mặc dù chính phủ Đài Loan vẫn cố gắng tạo dựng cho mình một cái vị trí độc lập, và đồng thời cũng đối với quốc tế cũng muốn mình để trở thành một quốc gia, nhưng mà cái điều đó là một cái điều mơ tưởng mà người ta có thể cho là không tưởng đối với cộng sản Trung Cộng hiện nay, nhưng đó là chuyện nội bộ của Đài Loan với lại Hoa Lục. Nhưng mà trên thực tế thì quả thực là ngay tại Đài Loan cũng có rất nhiều công ty của lục địa qua đầu tư, và ngược lại thì từ Đài Loan cũng về lục địa Trung Hoa để mà đầu tư rất nhiều. Do đó cái chuyện mà cái công ty Formosa này đầu thì là đầu heo nhưng mà thưa quý vị nó bán thịt chó. Dạ, bởi vì sao? Ở đằng sau đó chắc chắn là có những nhà tài phiệt mà người ngoài nhìn vào cũng thể nào thấy được, mà chỉ thấy hình thức của những công ty, và trong đó chắc chắn là có cái sự tiếp tay của tàu đỏ ở bên Hoa Lục. Thì đấy là cái sự suy đoán của chúng tôi. Dạ, thưa xin trở lại với anh Việt Chi và với luật sư.
Dạ vâng, vấn đề thứ hai mà Việt Chi cũng muốn nêu lên với luật sư và ông Hồng Phúc là, thưa luật sư, mới đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã ra một quyết định là thành lập Hội đồng Cố vấn Giáo dục Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Hội đồng. Thưa với luật sư hãy cho khán giả nghe cái nhiệm vụ của cái hội đồng cố vấn giáo dục này là cái gì và được tổ chức ra sao. Xin mời luật sư.
Thưa, thì tôi đã thấy ở trên đài Á Châu Tự Do đã có bài của ký giả Kính Hòa nói về cái việc Việt Nam thành lập hội đồng cố vấn giáo dục đó, và nói rõ rằng thì là nhiệm là gồm có 26 thành viên do chính thủ tướng Phan Văn Khải làm chủ tịch, và trong cái mục tiêu của cái hội đồng này là nghiên cứu tư vấn góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác. Đấy là ngôn từ của Cộng sản, nó luôn luôn là danh từ lũng cao luôn cũng như vậy. Nhưng mà tôi thì tôi biết là cái vấn đề khủng hoảng giáo dục ở Việt Nam là một cái vấn đề muôn đời. Nó vấn đề khi nào còn chế độ Cộng sản thì cái nền giáo dục của nó chỉ có thế mà thôi. Thì như là một kỳ trước tôi đã nói ở diễn đàn đài này là vấn đề trăm năm trồng nghề của Cộng sản là nó trồng nghề Cộng sản, cho nên giáo dục của nó là giáo dục Cộng sản, và giáo dục của nó là nó thay đổi lịch sử, nó thay đổi các thứ, mà nó giáo dục về cái sự trung thành với Đảng Cộng sản nó hơn là những cái kiến thức tổng phổ quát của loài người. Cho nên nền chế độ Cộng sản nào cũng đều sản xuất ra một loạt những cái tuổi trẻ mà không có kiến thức gì về cái những kiến thức phổ quát của nhân loại, mà chỉ có kiến thức về Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản, lịch sử loài người, kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, vân vân và vân vân. Cho nên bây giờ nó hội nhập vào thế giới thì nó bị cái tai nạn là các chuyên viên của nó sản xuất ra không có theo kịp các chuyên viên của các nước khác, các tiến sĩ của nó là rốt hơn các tiến sĩ khác. Nó có mấy chục ngàn, hàng trăm ngàn tiến sĩ mà về phương diện kỹ thuật khoa học nó không có một cái bằng sáng chế nào mà coi cho được cả. Thì tôi đã nói là thì khi mà nền giáo dục Cộng sản nó còn coi chuyên bất như hồng, tức là chuyên viên kỹ thuật thì phải tuân theo lệnh Đảng, và lãnh đạo của Đảng nó luôn luôn là lãnh đạo, kể cả các cái trường đại học hay các trường nó cũng thế. Hiệu trưởng phải là giáo sư đỏ, phải là đảng viên mới được làm hiệu trưởng, còn những người khác mà không có đảng thì là những cái cấp chức vị khó mà thôi. Có những người những giáo sư rất là giỏi, nhưng mà giáo sư giỏi nhưng mà nó không bao giờ nó cho người ta được hưởng cái quy chế giáo sư rồi. Nó chỉ gọi là chuyên viên giảng dạy mà thôi. Đấy là cái chế độ Cộng sản nó là như thế. Tức là ngày nào mà cái Đảng Cộng sản còn nắm tay trị quyền và làm chủ cái nền kinh tế và giáo dục của nước bất cứ nước nào thì cái nền giáo dục nó luôn luôn là phải cải tổ. Có lẽ là bây giờ nó bị chửi quá rồi, là các chuyên viên của nó đi vào cái kinh tế thị trường của chúng ta, không có ai ra ra cái giống gì cả, kể cả đầu tư ngoại quốc nó vào Việt Nam cũng thế. Nó cho rằng cái khả năng kỹ thuật của công lao động Việt Nam không đáp ứng được cái nhu cầu của thế giới bây giờ, cho nên người ta bỏ tôi đi hết rồi. Mà như thế cho nên tôi nói rằng thành lập hội đồng cố vấn giáo dục này chỉ là một cái trò hề của cái chính quyền Việt Nam Cộng sản mà thôi. Nó bị chửi cả thế giới, chửi nó về cái giáo dục của nó, giờ nó phải bày ra cái này. Đây mà lần đầu tiên nó ra cái trò này, nên nó ra cả chục lần, nó lâu đó nó bị chửi quá, nó lại thành lập hội cố vấn giáo dục. Cố vấn gì thì cố vấn, ngày nào mà Đảng Cộng sản còn làm lãnh chúa ở bất cứ nước nào thì cái nền giáo dục của nó không thể nào mà theo kịp với nhân loại cả. Vì thế cho nên khi mà nó đi vào kinh tế thị trường thì nó đã cảnh báo với nhau là cứ nguy cơ mà đi vào kinh tế thị trường là tụt hậu, là vì chuyên viên của nó không theo kịp với thế giới ngày nay. Người ta sống bằng cái gì? Người ta sống bằng tài nguyên môi trường và kỹ thuật. Tài nguyên môi trường thì nó phá hoại như thế, kỹ thuật thì nó giáo dục ra một lũ chuyên gia rốt nát như thế, thì làm sao nó có thể hội nhập vào thế giới được? Để bây giờ nó bị chửi quá rồi, nó lại lập cái hội đồng cố vấn giáo dục này. Tôi xem cái này tôi rất là tức cười. Nó làm trò hề, nhưng nó chẳng giáo dục ra. Ngày nào mà Đảng Cộng sản nó còn tài trị đất nước thì cái nền giáo dục nó không thể khá hơn được. Vâng, xin mời Hồng Phúc.
Tôi cảm ơn luật sư và cảm ơn vị trí chưa vấn đề như luật sư vừa đã trình bày đó. Là cái ngày 17 tháng 3 năm 2017 vừa qua đây đó, thì chính phủ của Cộng sản Việt Nam có thành lập cái Hội đồng Quốc gia Cố vấn Giáo dục và Phát triển Nhân lực. Cái hội đồng này nó gồm có 26 thành viên và do chính ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm chủ tịch hội đồng. Thế thì nghe ra thì hay lắm, là bởi vì sao, như là sư Đinh Thịnh Bích vừa mới nói đó, là nó đã bắt đầu nó nhìn thấy cái giáo dục của nó, cả ao thì bèo xuống đất là đến đường cùng rồi. Cái nền giáo dục bây giờ nó suy đồi đến cái độ mà người ta không thể nào tưởng tượng được về mặt đạo đức giáo dục, và đặc biệt là vấn đề trí dục, tức là vấn đề kiến thức, hoàn toàn lạc hậu và không có thể theo kịp với thế giới. Đấy là một cái điều đáng tiếc. Mặc dù có những người đi chuyên viên đi học ở ngoại quốc về, ở các quốc gia tân tiến về, thế nhưng mà bởi vì bị kìm kẹp bởi vấn đề thể chế chính trị, cho nên người ta không thể nào làm được. Thành ra khi lập cái là cái hội đồng này ra đó, thì một số những nhà giáo dục ở trong nước đã phát biểu ý kiến. Thí dụ như ông giáo sư Nguyễn Tây Hùng, ông có nói rằng cái vấn đề đặt ra cái hội đồng giáo dục lúc này đã là quá muộn rồi, nhưng mà có còn hơn không. Thế nhưng vấn đề đặt ra là một chuyện, làm được gì không mới là quan trọng. Thưa quý vị, cái chế độ cộng sản bao giờ đảng nó nằm trên hết tất cả mọi thứ, chứ không phải là chính phủ. Thế ở trong các cơ sở hành chính về dân sự ấy, thì nó có một cái ông huyện ủy hay là tỉnh ủy, mà trong quân đội thì nó có anh chính ủy. Thế thì các anh khác làm muốn làm gì thì làm, nhưng anh chính ủy nó không gật đầu, nó không biết gì, nó không đồng ý đó, thì là không thể, công việc không thể nào thi hành được cả. Cái anh đảng ủy mới là cái anh có quan trọng nhất, là có quyền quyết định. Mà thường thường những anh đó thì đúng là hồng hơn chuyên. Là các anh đó là có thể về chính trị, về đảng, về làm thủy chung với đảng thì trên hết tất cả, nhưng mà về chuyên môn thì không biết một tí gì cả. Khi vào đến miền Nam á, thì chúng tôi đã từng có cơ hội để được biết đến những khả năng như anh này, nói như thánh á, nhưng đụng đến công việc thực chất và khoa học. Thí dụ một cái bơm nước mà nó không chạy thì các anh chịu thua, chỉ nói đi không cách gì mà có thể sửa được một máy bơm nước cho nó chạy hết. Thì đấy là một trong những cái nền giáo dục của Việt Cộng nên là khẩu đến cái độ như vậy. Thành ra người ta đặt cái câu hỏi rằng, rồi đây cái hội đồng giáo dục này nếu họ đưa ra được những cái ý kiến để mà xây dựng hay để mà cải tiến, thì liệu đảng có cho phép thực hiện hay không? Bởi vì cái nền giáo dục của xã hội chủ nghĩa nó phải đi theo cái khuynh hướng của xã hội chủ nghĩa. Như là cái vấn đề kinh tế bây giờ nó cũng vậy, là kinh tế thị trường nó lại định hướng xã hội chủ nghĩa, hai vấn đề hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Vậy mà họ cho đó là một cái xương sống của một cái nền kinh tế. Những người chuyên viên được đào tạo trong một cái định hướng như thế thì họ làm là biết sao để mà làm việc. Bởi vì cái xã hội chủ nghĩa khi nó thắng thế thì cái thị trường kinh tế, thị trường tự do sẽ chết. Mà khi kinh tế tự do mà làm thắng thế mà nó làm được việc cho đất nước, kinh tế nền xã hội chủ nghĩa là kinh tế chỉ huy, nó sẽ đi đến cái chỗ chết. Thành đó là đấy là những cái chính mà chúng ta mới nhìn thấy bên ngoài, chưa kể những cái chi tiết ở đằng sau. Trong cái hội đồng này nó có 26 thành viên, mà đa số đều lấy ở trong dưới đại học ra hết. Trong những cái cấp thấp từ tiểu học lên mẫu giáo cho tới trung học, không có những đại diện tham gia ở trong này. Vậy thì đây là chỉ đào tạo những cái nước tiết ở trên cái ngọn, những cái gốc cũng có. Thành thì làm sao có thể đào tạo những con người có cái nhân bản, có những cái đạo đức, có những cái cân bằng làm người và có cái tự do để sáng tạo, để có thể đóng góp cho đất nước cái sáng kiến của mình được. Bởi vì nếu có giỏi đến đâu chăng nữa mà đảng không gật đầu thì cũng không làm được cái gì. Thành ra trước đây đúng là một cái trò hề như là sư Đinh Thịnh Bích đã nói đó, trưng bày ra thì hay lắm, như là treo bảng hiệu thì trông sang trọng mà giá trị lắm, nhưng mà vào đó gọi những món ăn thì nó thật là giống cách chẳng có cái gì cả. Thế đấy là sự đóng góp của tôi, xin được trở lại ngay việc chi ạ.
Dạ vâng, thưa với hai vị, thì theo việc chi đó, thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là chủ tịch Hội đồng Cố vấn Giáo dục Việt Nam, nhưng mà ông này là cái ông A Bờ Cờ mà ông làm chủ tịch thì tôi thấy là một cái điều rất là đau buồn cho cái đất nước Việt Nam. Mà đất nước Việt Nam bây giờ thì chế độ cộng sản, hồng thì nó hơn chuyên. Bây giờ thì tôi xin qua cái câu hỏi thứ ba, nó cũng có liên quan tới cái ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này. Là thưa với luật sư, ông Thủ tướng Cộng sản là Nguyễn Xuân Phúc, ông ta tỏ ý là rất muốn được qua Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump. Thì nhà báo Nguyễn Chí Dũng ở trong nước có viết một bài phiến luận khá lý thú về việc này, với tựa đề làm thế nào để Thủ tướng Phúc được thăm Mỹ nhanh nhất. Xin luật sư cho nghe về chuyện này như thế nào. Mời luật sư.
Vâng, tôi xin đính chính là cái nhà báo ở trong nước là Phạm Chí Dũng chứ không phải là Nguyễn Chí Dũng. Và tôi có theo dõi cái bài làm thế nào để Thủ tướng Quốc được thăm Mỹ nhanh nhất, rất là tiêu lâm, rất là tức cười. Nhưng mà ông Phạm Chí Dũng ông chỉ nói cái nội tình của cái chế độ nếu tôi theo dõi cái chế độ của Cộng sản ở Việt Nam từ mấy năm nay, trong cái thế kẹt, nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Mỹ và Tàu căng lên với nhau thì nó cũng chết chẹt. Mà Mỹ và Tàu hòa hoãn với nhau thì nó cũng chết chẹt. Và trong cái thời kỳ mà Đại hội 12 đó, thì Mỹ đang có nhu cầu là thuyết phục anh Cộng sản ở Việt Nam anh ký tên vào TPP cho nó đủ 10 nước thành viên. Và đã cho nó thấy rằng thì khi anh ký tên vào TPP thì anh sẽ được những cái quyền lợi như thế nào và anh đã được hưởng lợi nhiều nhất trong 12 nước của thành viên của TPP. Và lúc đó thì nội bộ Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó bàn nhau rằng bây giờ phải khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Mỹ cần nó để vào để làm một cái nút chặn cuối cùng, cái bồng vòng vây đối với Tàu Cộng. Cho nên mới đưa nó vào TPP. Vì thế cho nên nó đặt điều kiện với Mỹ rằng thì ông muốn theo Mỹ, nhưng mà bây giờ tôi ở trong cái tình trạng là theo Tàu thì mất nước, mà theo Mỹ thì mất đảng. Bây giờ ông phải hứa với tôi rằng thì là theo Mỹ thì không mất đảng. Và quả nhiên, nhà lãnh tụ phản chiến của nước Mỹ là ông Kerry đó, và đã hứa với nó rằng thì là cứ vào TPP đi, và nước Mỹ bảo đảm là không cái can thiệp vào cái thể chế chính trị của Việt Nam. Và trong cái thông tin tuyên truyền của Cộng sản thì nó diễn dịch cái câu đó là người Mỹ không có kỳ thị ý thức hệ đối với Việt Nam, tức là đảng của nó vẫn còn nguyên như thế. Và vì thế cho nên nó vận động luôn được cái việc mà Tổng thống Mỹ phải tiếp một lãnh tụ một cái đảng Cộng sản nước ngoài là một cái tiền lệ đầu tiên cho cái nền ngoại giao nước Mỹ. Và nó có đòi là thảm đỏ mới là gì đó, nhưng mà Mỹ chỉ cho nó được vào Tòa Bạch Ốc thôi, và không cho nó thảm đỏ, không cho nó súng cần ông gì cả. Và vì thế cho nên nó về giống như đại thắng trong cái đại hội 12, và nó loại trừ được các cái phe mà lủng lẳng trước thì ra đến giờ. Và nó biểu diễn luôn đây này, dân chủ của tôi là thế này, là dân nước chúng tôi là dân chủ còn hơn cả nước Mỹ nữa. Nó biểu diễn cái dân chủ tập trung, mà nó bắt bớ tất cả những người mà hồi nào tới giờ mà lên tiếng là xã hội dân sự, nó đàn áp tùng luôn hết. Nhưng mà vô phúc cho nó là chính quyền Obama, đảng Dân Chủ đã bị loại khỏi chính quyền, và lãnh đạo nước Mỹ là ông Donald Trump. Và ngay khi nó thấy ông Donald Trump mà tranh cử mà lại nói rằng thì là sẽ không chơi TPP nữa, và những người đối thủ của ông Donald Trump là bà Hillary cũng nói là cũng không chơi TPP nữa, thì nó hoảng hốt. Nó phải đưa cái sang để vận động với Mỹ, và nó được ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ chấn an là lãnh đạo nào thì cũng thế, nước Mỹ vẫn là một nước Mỹ mà thôi. Và từ đó rồi đi là nó chết chẹt giữa Mỹ và Tàu, còn nó chết chẹt nặng hơn nữa. Và sau khi đó nó phải chạy sang, nó chấn an sư phụ Tàu của nó là Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ mà, sang Tàu mà ký 15 cái hợp ước, ký 15 cái hợp ước, Tàu nó chẳng cho cái gì cả. Và ngay sau khi mà Việt Cộng ký TPP thì lập tức Tàu nó cố tình nó xả thải đập cả phong ra. Tôi coi cái đó là một cái bạt tai của ông chủ Tàu đối với thằng đệ tử phản chủ này. Và báo chí Tàu đúng đó là đứa con hoang đàng máu trở về nhà đó. Và bây giờ nó, tôi đã loan báo rằng khi mà nó chủ trương khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, tôi đã nói trên cái đài của tôi rằng ngày xưa anh khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Cộng thì hai cái thằng đó đều là cộng sản cả. Anh nhích về phía này một tí thì thằng kia nó mua chuộc anh rồi nó kéo về phía nó. Nhưng mà bây giờ anh quên rằng Mỹ và Tàu là hai nước mà Việt Nam Cộng sản đã có nợ máu với cả hai anh rồi. Bây giờ anh nhích về phía kia một tí thì cái thằng bên này nó bọc tay cho anh chứ nó không có mua cho anh để anh về. Và bây giờ anh Việt Nam Cộng sản mất cái miếng mồi TPP quay về tàu thì nó không ấy mà nó tiếp tục xả thải. Bây giờ nó còn đang chưa xả thải nữa thế này. Thành ra anh Việt Nam Cộng sản bây giờ cuốn lên quay sang cầu cứu Liên Âu. Thì Liên Âu người ta nói là hiệp ước trao đổi thương mại anh ký với chúng tôi từ năm 2015 mà anh chưa thi hành những cái điều tôi đòi hỏi, làm sao thi hành được. Bây giờ anh muốn chúng tôi thay thế TPP để lúc anh qua bên hiểm ngày này thì anh phải là nhân quyền đi. Thành ra nó Liên Âu không chế, và vì thế cho nên chúng ta để ý là nội bộ anh Việt Nam Cộng sản bây giờ lúng túng vô cùng, không biết đưa anh nào ra để mà đối phó với cái tình hình này nữa. Cái hội nghị Trung ương Đảng, hội nghị năm Trung ương Đảng sắp tới, nó dự định vào tháng 4 này, hình như nó hóa đến tháng 5 hay tháng 7 đi rồi. Tại vì trong nội bộ nó chưa biết rằng chỉ đưa lãnh đạo nào ra để giải tỏa ra cái thế bí bây giờ. Và vì thế cho nên tuần trước chúng ta thấy rằng nội bộ nó tiết lộ ra một cái tài liệu mật là cái anh thiếu tướng cái gì Trương Giang Long nữa.
Vâng, Trương Giang Long, dạ.
Vâng, Trương Giang Long nữa.
Dạ.
Nó đấy là cái sinh hoạt nội bộ của nó là giám đốc cái trường chính trị của Công an Nhân dân. Mà nó nói với cái học trò của nó đó, nó nói rằng thì nó chửi tàu như thế, nó nói thì là tàu là chơi xấu, là bạn, nhưng mà chưa có bao giờ mà người Việt Nam là chơi với bạn tốt như thế. Nó đem cái trường hợp mà nó chơi với tàu, nó ví với lại Lưu Bình Dương Lễ. Thế nên mình chơi với bạn tốt như thế, nhưng mà thằng bạn này nó xấu quá. Mà cuối cùng nó kết luận rằng nó xấu gì thì xấu, mà nó có thể còn xấu hơn nữa. Nhưng mà chúng ta không có con đường nào khác là phải vẫn phải chung sống với nó mà thôi. Thì chỉ hy vọng là nó đừng có xấu hơn nữa thôi. Rồi nó chửi một trò như thế, xong nó chửi mỹ, rồi nó ca tụng Nhật Bản. Vì cái đó là được nó gợi ý cho tôi về cái phân tích của tôi từ lâu rồi, là chế độ cộng sản ở Việt Nam nó bị chết chẹt như thế và nó bị bơ vơ như thế, nó đã phạm trừ mấy lần rồi, nó nợ máu với đủ các thứ rồi, nó bây giờ nó cô lập gặp tình hình kinh tế tài chính của nó là chết đến đít rồi. Chính tên Nguyễn Xuân Phúc này nó cũng đã nói rằng thì là ngân sách của nó là bị phá sản, là bị chi nhiều hơn thế, và nợ công của nó đối với thế giới là 200 tỷ đô la. Và đến tháng 7 này là nó trả lãi của cái 200 tỷ đó là đã 20 tỷ rồi. Và trong quỹ dự trữ của chúng nó nói là nó còn 20 tỷ. Nhưng mà tôi vào lên Internet, tôi vào những cái trung tâm kinh tế tài chính của thế giới thì tôi khám phá ra rằng nó quỹ dự trữ của nó là zero, mà còn negative nữa, âm rồi. Thì làm sao mà nó sống nổi như này? Vì thế cho nên bây giờ nó bí quá rồi. Cái anh Nguyễn Xuân Phúc này, nó đã gửi biết bao nhiêu phái đoàn sang vận động với Mỹ để Mỹ cứu nó. Nhưng mà bây giờ thái độ của nước Mỹ tôi thấy rõ rồi. Tao không thèm nói chuyện với mày nữa. Tao nói chuyện với siêu phù của mày là anh Tàu là đủ rồi. Và bây giờ tôi chưa biết rằng giữa Mỹ và Tàu với cái thái độ mà hòa dịu, cả hai bên chỉ hòa dịu với nhau như thế này và nó mật đàm với nhau cái gì tôi chưa biết. Nhưng mà tối thiểu là tôi thấy rằng Mỹ và Tàu đã từng là đồng minh cái thời mà chiến tranh Việt Nam, và đã từng là đồng minh trong cái việc ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, và bị thành Việt Nam Cộng sản này nên nhận viện trợ tối đa quốc phòng của Liên Xô, và nó đánh dấn lên, nó trà đạp lên hiệp định Paris, nó làm cho cả tàu lẫn Mỹ đều bất bình với nó. Bây giờ nó quay lại, bây giờ hai ông chủ đó nó hòa hoãn với nhau thì nó sống cách nào, cho nên nó chết đến nơi rồi. Và bây giờ nó chỉ nó lại như nơi đã trả lời như thế rồi, bây giờ nó quay sang lại Mỹ, và Mỹ không thèm mời nó sang. Bây giờ anh này phải đánh tiếng, tôi sẵn sàng đi sang Mỹ, bị cả cả nước chết rồi. Nó bảo ông Phạm Chí Dũng, ông Diễu nó rất là hay. Đấy là cái phân tích của tôi, là nó chết đến nay là bây giờ nó bị cả Mỹ lên tàu hỏi tội nó, thì nó không còn được sống rồi nữa. Và bây giờ tôi đang theo dõi cái hội nghị trung ương năm của nó, xem nó xếp nội bộ nó như thế nào, phe nào lên phe nào xuống, và phe nào đang đánh phe nào. Nói chung nó đang loạn cung đình rồi, nó đưa ra những cái thơ đơn tố cáo nào là cùng lúc với phe này tố cáo phe kia, tố cáo phe nào, bây giờ nó khứa cùng lúc hết rồi. Và ngày hôm qua tôi vào cái website của Nguyễn Tấn Dũng, thì tôi thấy cái phe của Nguyễn Tấn Dũng nó vẫn còn mạnh lắm, nó cái website của nó vẫn còn, và nó vẫn còn loan tin là ông cựu thủ tướng đi chỗ này, đi thăm quân khu 7, đi thăm quân khu 9, đi thăm tỉnh Cà Mau gì kia. Và tuần trước thì chúng ta thấy là Nguyễn Xuân Phúc đã phải vào Nam đi thăm chúc Tết các cựu thủ lãnh, chúc Tết cả Nguyễn Tấn Dũng, cả Trương Tấn Sang rồi kia. Thành ra nội bộ chúng nó bây giờ lung ta lung tung lắm rồi, nó đang vận động xem là đưa nào cho lên lãnh đạo để giải quyết cái tình hình bí bang này, rất nó rất là bối rối. Là cái chuyện là anh tao làm mà này, anh đánh tiếng là muốn sang Mỹ, ai mời mà chưa mà anh đánh tiếng để chấn an nội bộ của nó mà thôi. Vâng, xin mời ông Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Vâng, những điều luật sư trình bày đã khá đầy đủ, chúng tôi chỉ có nói lên một vài cái hành động có vẻ thiếu ngoại giao và có vẻ hơi trêu chén, làm hạ cái thế giá của ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là một cái người lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam ngày nay. Dạ, bởi vì cái trò bắn tiếng như vậy là cái trò ngoại lệ, không có trong cái tiền lệ của ngoại giao, bởi ở trong cái thế yếu. Thế ông còn muốn gặp ông Phúc để làm gì? Thì thưa quý vị, như luật sư đã nói đó, ông chỉ là gây cái thanh thế để về lại làm oai với mấy cái anh Jeffrey ở trong nước thôi, chứ còn thật sự vị trí của anh ông chẳng có cái gì, anh chẳng le được với ai cả. Anh đi qua ra đều để được mong được tiếp vào Nhà Trắng, có thể cho ăn một bữa cơm trưa hay là cái gì đó, thì là về anh cái tha hồ mà anh muốn mét. Dạ, thì từ xưa bao giờ trong cái chuyện mà mong muốn đi ra ngoại quốc thì không ai viết lên Facebook như cái kiểu ông làm ngày hôm nay đó, rồi gặp một cái phái đoàn doanh nhân của Hoa Kỳ hoặc qua đây ở dưới đây để nói chuyện làm ăn buôn bán ra bẩn, thì cũng lại đến đó mà giờ cũng lại thổ lộ tôi sẵn sàng cho một chuyến đi Mỹ. Dạ, chứ nói những câu đó nó thật ra thì người thường cũng phải mắc cỡ, chứ đừng nói chi một ông lãnh đạo quốc gia. Dạ, rồi vì ông nhắc lại chuyện cũ đó. Ông ngày xưa ông thuê mà lúc mới tắc cử tổng thống thì ông có hứa là bất cứ lúc nào và dù ở Washington hay là ở New York tôi sẵn sàng tiếp ông. Ông cứ viên những cái câu đó để ông làm như là một lời hứa mà bây giờ ông Trump phải thực hiện đối với ông ấy. Dạ, thì đây cái ý nhận xét của tôi chỉ ở cái cấp độ như thế, thay vì luật sư đã trình bày cái vấn đề sâu xa hơn. Là xin được trở lại với Việt Trị.
Dạ vâng, Việt Trị có một cái ý kiến rất là nhỏ trong vấn đề mà ông Phúc này, nếu ông ta được đi Mỹ, chúng tôi xin nói là được đi Mỹ. Nếu ông ta được đi Mỹ thì chắc là ông ta sẽ ghé thăm cái căn nhà của ông ta ở bên California. Con trai nó bây giờ nó ra làm sao. Và khi ông trở về nước thì tôi nghĩ rằng những cái tên mà trong cái bộ chính trị ấy, đặc biệt là những cái tên mà nó liên quan tới Trung Cộng, thì chắc là nó sẽ bỏ tù ông này ngay thôi. Đó là ý kiến riêng của tôi, là Mỹ và Trung Cộng thì hai bên không ưa nhau. Mà ông này đòi đi Mỹ, mà được đi Mỹ thì về thì chắc là không còn là thủ tướng nữa. Đó là ý kiến cá nhân rất là nhỏ bé của Việt Tri. Thưa với luật sư và thưa với ông Hồng Phúc, thì chúng ta trở lại cái trường hợp của cái anh mẹ nắm đã được Hoa Kỳ vinh danh cách 2 ngày. Mẹ nắm là bút danh của một phụ nữ lobster đơn độc tên là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, dấn thân vào con đường tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ đầy chông gai, gian khổ, để rồi lâm vào vòng lao lý với chế độ Cộng sản Việt Nam. Từ lao tù Cộng sản, cô đã được cả thế giới biết đến qua giải thưởng quốc tế Người Phụ Nữ Quan Bản năm 2017 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh. Thưa luật sư, giải thưởng này sẽ đem đến cho mẹ nắm Nguyễn Ngọc Diệp Quỳnh như những nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ ở trong nước, những gì thưa luật sư.
Vâng, đây cũng là một cái thông tin rất là vui cho chúng ta. Từ mấy nãy chúng ta đã nói rồi, người Mỹ không thèm nói chuyện với Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Và trong cái thời kỳ mà Đảng là Việt Nam được chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump là chính quyền Obama hứa rằng không có kỳ thị can dự vào cái chuyện nội bộ chế độ của nó nữa, thì nó là lúc đó là cái vụ mà nó san bằng chùa Liên Trì đang xảy ra. Tôi dùng cái trường hợp chùa Liên Trì để tôi đo coi như là một cái máy đo để xem là cái quan hệ của nó với Mỹ như thế nào. Và quả như nó đã đập chùa Liên Trì, tức là nó đã được Mỹ hứa rằng sẽ không can thiệp vào nội, và từ đó là đi nó bắt bớt tùm lum hết. Và bây giờ mẹ ném bị bắt cứng trong cái trường hợp Formosa mấy các thứ này kia, và anh Nguyễn Xuân Phúc thì anh đang muốn sang Mỹ để vận động Mỹ vậy, thì đây cái trường hợp là Bộ Ngoại giao Mỹ trao cái giải thưởng này cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi coi là một cái tát vào mặt của chế độ Việt Nam Cộng sản, là bởi vì cái thế này mà cái giải thưởng này là do hành pháp Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, và những cái người đi trao giải thưởng cho các cái phụ nữ mà được giải thưởng này là đệ nhất phu nhân vợ của ông Donald Trump. Thành nhất cái lời bắn tiếng sẵn sàng sang Mỹ của anh Nguyễn Xuân Phúc đã được trả lời một cách đích đáng bằng cái tát và bằng trao giải thưởng cho cái Ngọc Như Quỳnh, thì tôi thấy là cái hy vọng lý vận của chế độ Việt Nam Cộng sản bây giờ là hết rồi. Bây giờ nó phải đối phó với cái loạn nội bộ của nó trong những ngày sắp tới đây mà thôi. Vâng, xin mời Hồng Phúc ạ.
Dạ, xin cảm ơn luật sư. Dạ, thưa, quả thực là cái giải thưởng này á, nó đã đem đến những cái vinh quang cho những người dấn thân mà trước cái mũi súng của kẻ thù, dù chỉ là những người đàn bà chân yếu tay mềm. Cái giải thưởng này á, nó sẽ làm truyền cái cảm hứng cho một cái phong trào đấu tranh dân chủ ở trong nước, không phải vì giá trị vật chất, vì giá trị những đồng tiền hay là một cái vinh quang hào nhoáng ở bên ngoài đưa đến, nhưng đây quả thực một cái luồng gió mạnh, cái thổi cái sinh khí vào cho những cái hoạt động dân chủ ở trong nước. Đặc biệt đối với chúng tôi thì tôi nghĩ rằng đồng thời để cái giải thưởng này nó để thức tỉnh những đứa trẻ đã một thời dày sâu áo trận của Việt Nam Cộng Hòa, bây giờ đã quay lưng lại với chính nghĩa quốc gia, đi bưng bô nịnh bợ với chế độ cộng sản vô nhân tính, như trường hợp của ông Nguyễn Phương Hùng, một cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Ngày hôm nay đã trở về Việt Nam khóc lóc nước mắt với chế độ một cách hết sức là hèn hạ, đúng là một thứ hàng thần lơ láo. Những hạng người như vậy tôi thấy không bằng một cái người phụ nữ chân yếu tay mềm như là mẹ Nấm. Thành ra bên cạnh đó còn nhiều hạng người nữa mà chúng ta cũng không muốn nói tới. Những cái kẻ ngày hôm nay quay đầu về Việt Nam đi hát, đi hỏng rồi giúp vui để mong kiếm được mồi ngoài đồng xu các bạc trong cái hoàn cảnh sống ngày hôm nay. Đó là những cái điều hết sức làm cho chúng ta thấy xấu hổ cho những người nào là mang danh tị nạn cộng sản. Thành ra hôm nay cái giải thưởng này nó đem đến cho chúng ta những cái vinh danh của những người đàn bà, ngoài ra và tất cả mọi người nào đã dám dấn thân đấu tranh cho lẽ phải, cho công bằng, cho dân chủ của đất nước và không bao giờ quên cái thân phận lưu vong của mình ở đất xứ người ngày hôm nay. Thì đấy là cái cảm nghĩ của tôi về cái giải thưởng hôm nay được phu nhân của Tổng thống Donald Trump phát giải cho những cái người chiến sĩ anh hùng mà đôi có khi có những người ở trong bóng tối. Dạ vâng, xin được trở lại với luật sư và anh Việt Trì.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Sau đây chúng tôi xin được nêu lên một cái câu hỏi kế tiếp là: thưa luật sư, mới đây tổ chức VPSOS ở Hoa Kỳ vừa loan báo là đã hoàn tất danh sách 168 viên chức Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền bằng cách sử dụng bạo lực, đàn áp đối lập hoặc là xung công nét phép đất đai của người dân, đề nghị chính phủ Mỹ áp dụng những biện pháp chế tài đối với họ ngựa theo luật Monis đi quảng tàu. Thưa luật sư, việc này liệu có khả thi hay không? Mời luật sư.
Vâng, tôi có theo dõi cái website của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, cái website Mạch Sống đó. Và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng luôn luôn gửi cho cái website Việt Nam Bây Giờ Đất của tôi những cái tài liệu, những cái vận động mới nhất của ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Còn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng là bây giờ mới loan báo ra rằng ông đã thu thập được tài liệu hồ sơ của 168 vị. Và bây giờ ông chưa có đưa ra cái danh sách đó, là bởi vì còn một số chuẩn bị nữa, là vì ông làm việc rất là khoa học. Ông đưa cái tên nào vào thì ông phải có đầy đủ hồ sơ tội ác của nó đối với về nhân quyền đối với dân Việt Nam. Và tôi cũng rất là tò mò để xem là ông đưa ra những tên nào. Và tôi có biết được một số tên trong đó rồi, mà tôi cũng không tiện nói ra bây giờ. Là cái luật Magnitsky này là một cái luật rất là lợi hại đối với toàn thể cộng sản trên thế giới. Từ anh Nga, lúc đầu là cái luật Magnitsky này là Magnitsky là tên của một ông luật sư ở bên Nga mà bị Putin bỏ tù rồi chết ở trong tù. Và nước Mỹ là ra cái luật Magnitsky này để truy tầm là ai, thủ phạm nào ở trên nước Nga đã gây ra cái chết của ông Magnitsky này. Và nước Nga là nhảy nảy lên phản đối. Thì ông Mỹ nó trả lời rằng đây là luật nội bộ của tôi. Tôi không có thò tay vào nước Anh. Cái thằng đó, những cái thằng thủ phạm nó ở trong nước Anh kệ anh. Nhưng mà nó ra khỏi nước Anh là tôi có biện pháp. Và bây giờ nước Mỹ nhân cái dịp mà đấu tranh ở Biển Đông này với tàu cộng này kia, thì nước Mỹ toàn cầu hóa cái luật Magnitsky này, là không có áp dụng đối với riêng riêng một nước Nga nữa. Bất cứ nước nào ở trên thế giới mà là kẻ thù của nhân loại về vấn đề nhân quyền thì nước Mỹ có biện pháp, dùng những biện pháp của nước Mỹ. Và tôi nghĩ rằng sau khi nước Mỹ toàn cầu hóa cái luật Magnitsky này thì các nước ở Hội đồng Liên Âu cũng đã hưởng ứng và theo dân nước Mỹ để trừng phạt những cái anh cộng sản này, và để đóng cửa lại để đối xử với dân, nhất là cái bắt người ta bỏ tù chết oan trong tù rất nhiều. Đấy là cái ý nghĩa của cái luật Magnitsky. Thành ra khả thi hay không là tùy theo cái tình hình thế giới, tùy theo cái xu thế thời đại, nó có biến cái này thành được áp dụng toàn cầu hay không. Cho nên ông Nguyễn Đình Thắng ông làm việc rất là cẩn thận. Ngay sau khi mà ông Donald Trump cũng tuyên bố rút ra khỏi TPP thì một số nhà tranh đấu ở trong nước đã liên lạc với tôi và hỏi: bác ơi, bây giờ thì không vào TPP thì đâu có đặt vấn đề dân quyền với nhân quyền với nó được hay không? Thì lập tức ông Nguyễn Đình Thắng đã có câu trả lời. Vấn đề ở nước Mỹ, ngoài cái luật Magnitsky ra, còn cái ủy ban gọi là Việt Nam Caucus của Quốc hội Mỹ gồm cả một số dân biểu nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa, một số dân biểu của nghị sĩ của Đảng Dân Chủ, người ta đưa ra cái đề nghị là căn cứ vào cái thành tích nhân quyền của nước Việt Nam thì phải đưa lên Việt Nam trở lại danh sách CPC. Vì tự do tôn giáo thì lập tức ở trong nước và Việt Cộng nó phải đưa ra cái dự luật về tự do tín ngưỡng, và cái dự luật đã bị tất cả các hội đồng liên tôn ở trong nước phê bình chỉ trích rất nhiều và mắng đơn rất nhiều. Nó cộng sản nó như thế, nó đưa ra những cái từ ngữ telemo là nó kém, không có mở rộng về tự do tôn giáo mà nó còn triệt tiêu nữa. Và bây giờ trong nước bây giờ nó đang đánh phá cái cao đài bị, hòa hảo bị, Phật giáo bị, Công giáo bị. Thành ra là cái luật Magnitsky này chỉ là một bước thôi, cần thấy đưa nó vào CPC nữa và tôi thấy rằng quý vị nào muốn tham khảo thì cứ vào cái website mà sống của ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì ông làm việc rất cẩn thận và đưa ra cái sở dĩ đưa ra cái lúc này là như chưa đưa cái tên nó ra là để những thằng nào nó có bị Mỹ nắm tẩy nó phải đầu hàng Mỹ cho lại lại đi, không thì là vất vả đấy. Đấy, tôi xin mời ông Phúc ạ.
Xin cảm ơn luật sư ạ. Dạ thưa luật sư và thưa quý vị thính giả, thưa anh Việt Trí, thì cái điều luật sư trình bày thì rõ ràng là cái điều mong ước của chúng ta. Bởi vì ông Nguyễn Đình Thắng thì ông cũng làm cũng rất là khoa học với cái lối phương pháp ở bên này. Ông làm hồ sơ rất ưu kỹ. Thành trong đó thì nghe nói là ông có tìm được 168 tên là những người đã vi phạm những đạo luật nhân quyền. Vào cái vấn đề nhân quyền của con người ở Việt Nam, tra tấn, đánh đập rồi làm những cái điều hết sức là phi pháp. Thì nếu mà cái việc lập hồ sơ này mà có thể đạt được những cái kết quả như mong muốn của cái mục đích của cái chương trình này á, thì quả thật là một cái mũi giáo đâm vào kẻ thù rất ư là mạnh mẽ. Tuy nhiên chúng tôi cũng hết sức là dè dặt, bởi vì chúng ta có lý lẽ, chúng ta có sự thật, thế nhưng muốn đẩy mạnh được những cái sự thật đó tiến lên hay từ bóng tối ra ánh sáng đó cũng còn cần nhiều giai đoạn và cần nhiều thế lực. Thứ nhất là đối với Hoa Kỳ, muốn đợi làm những điều luật đó ra ngoài để đem đi có thể áp dụng được đó thì phải qua thông qua lưỡng viện quốc hội. Đó là một cái giai đoạn vận động hết sức khó khăn chứ không phải đơn giản. Chỉ khi người nào khi chính phủ Hoa Kỳ, khi quốc hội Hoa Kỳ họ nhìn thấy cái mục đích cần thiết phải giải quyết vấn đề ngay cấp bách và họ hết lòng giúp đỡ chúng ta thì chúng tôi nghĩ rằng mới có thể thành tựu tốt đẹp. Nhưng qua được những giai đoạn đó quả thật là một bước đường chông gai, chúng ta cũng còn phải chờ đợi xem cái kết quả mà ông Nguyễn Đình Thắng đang ước mong và đang kỳ vọng để xem có thể đạt được với bao nhiêu phần trăm. Thưa luật sư, thì thưa anh Việt Trí.
Dạ vâng, thưa quý khán giả, vì thời gian không cho phép chúng tôi có thể kéo dài hơn được nữa, thì cũng mời luật sư và ông Hồng Phúc có đôi lời để kết thúc chương trình Chuyện Quê Nhà tối nay.
Vâng, để kết thúc chương trình hôm nay thì tôi xin loan báo rằng chế độ Việt Nam Cộng sản đang trên đà sụp đổ và những đấu tranh của chúng ta vẫn tiếp tục và trong lúc bây giờ đang tiếp tục đấu tranh. Và tôi nghĩ rằng cái ngày tàn của chế độ Việt Nam Cộng sản sắp đến nơi rồi. Và xin kính chào ông Việt Chi, kính chào ông Hồng Phúc, kính chào thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả đã lắng nghe chúng tôi trong một giờ đồng hồ qua. Xin kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và xin kính chào anh Việt Chi đã điều hợp chương trình hôm nay.